Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 6 tháng 6 năm 2018. Trước hết là những tin về Hoa Kỳ. Trong tuần này thì bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết rằng bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng 6 tại 8 tiểu bang Mỹ. Tại bang California, Đảng Dân Chủ đặt thêm mục tiêu chiếm 10 trong số 14 ghế hiện do Đảng Cộng Hòa nắm giữ. Cuộc đua hôm 5 tháng 6 sẽ xác định liệu các ứng cử viên Dân Chủ ở các địa hạt có tính dao động là những người ôn hòa hay cấp tiến. Điểm nóng và đặc biệt ấn tượng hiện nay là tại địa hạt 48, trước đây vào năm 2016, cử tri ngả với phe Dân Chủ của bà Hillary Clinton so với Đảng Cộng Hòa của Donald Trump. Nhưng cuối cùng thì bà Dana Rohrabacher, một dân biểu thâm niên thuộc phe Cộng Hòa, lại tái đắc cử. Trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế thống đốc của tiểu bang California, phó thống đốc theo Đảng Dân Chủ là Gavin Newsom được coi là người dẫn đầu trong cuộc đua có 27 ứng cử viên. Nếu ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là John Cox giành được vị trí thứ hai trong cuộc đua giành chiếc ghế thống đốc, thì sự hiện diện của ông có thể giúp Đảng Cộng Hòa cải thiện cơ hội trong các cuộc đua giữ ghế tại Quốc hội. Nhưng nếu ứng cử viên Đảng Dân Chủ Antonio Villaraigua, cựu thị trưởng thành phố Los Angeles, thắng cử trước thống đốc, thì các nhà lãnh đạo phe Cộng Hòa sẽ càng lo lắng nếu như vào tháng 11 này, cử tri của họ cứ ngồi nhà mà không màng việc đi bầu, và do đó cơ hội dành cho phe Dân Chủ sẽ rộng mở. Tôi nhắc lại, đây là mới ứng cử sơ bộ, ứng cử thật sự là phải đến tháng 11 kìa. Về các tiểu bang khác thì có lẽ không có bang nào quan trọng hơn phe của phe Dân Chủ bằng bang New Jersey. Phe Dân Chủ nắm tới 5 ghế mà phe Cộng Hòa đang nắm giữ tại bang có tổng cộng 12 ghế này. Bridget Harrison, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Montclair nói, tôi không nghĩ rằng phe Dân Chủ có thể chiếm lại Hạ viện mà không thắng cử ở bang New Jersey. Tại các tiểu bang khác như Iowa, Mississippi, Alabama, Montana, South Dakota và New Mexico, hôm 5 tháng 6, các cử tri cũng đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sơ bộ giữa kỳ. Riêng về thủ đô tị nạn, thì cũng bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là 3 ứng cử viên gốc Việt thắng cử sơ bộ bang California. Bà Janet Nguyễn, ông Tyler Diệp và ông Hugh Nguyễn là 3 ứng cử viên gốc Việt đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang California hôm 5 tháng 6. Trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng 6, ông Tyler Diệp đứng hàng nhì được 16.683 phiếu, tức là 29,58%, sau đối thủ Dân Chủ là ông George Lowenthal với 20.761 phiếu. Theo Orange County Tribune, đương kim thượng nghị sĩ bang California Janet Nguyễn của Đảng Cộng Hòa đã dẫn đầu địa hạt 34 với 43.456 phiếu, tức là 59,5%, qua mặt ứng cử viên phe Dân Chủ Tom Umbert với 19.421 phiếu, tức là quá 26,6% thôi, tức là Janet Nguyễn thắng lớn. Chánh lục sự Hugh Nguyễn tái tranh cử chức chánh lục sự Orange County đứng hạng nhất được 134.006 phiếu, tức là được 81,8%. Nữ bác sĩ gốc Việt Mai Khánh Trần, Đảng Dân Chủ, được 4.133 phiếu, tức là có 4,9% trong cuộc đua giành chức dân biểu liên bang đại diện địa hạt 39 California, tức là yếu phiếu lắm. Các ứng cử viên gốc Việt khác là tiến sĩ Phạm Kim Long, Đảng Cộng Hòa, tranh cử dân biểu bang California, địa hạt 72, đứng hàng năm, được 4.491 phiếu, tức có 8%. Và ông Ryan Tạ, Đảng Dân Chủ, tranh cử dân biểu bang California, địa hạt 74, đạt 4.546 phiếu, tức là có 6,9%. Trong cuộc đua vào chiếc ghế thống đốc California, phó thống đốc Gavin Newsom, Đảng Dân Chủ, đang dẫn đầu, theo sau là ông John Cox của Đảng Cộng Hòa. bây giờ hãng tin điện tử Facebook bị kiện. Bản tin của RFI Pháp cho biết ngày 5/6/18 Facebook bị kiện vì quảng cáo bầu cử. Bang Washington hôm 4/6/2018 thông báo kiện công ty Facebook Incorporation và Alphabet Incorporation là công ty mẹ của Google về tội vi phạm luật bầu cử. Đang bị khách hàng và giới nghị sĩ Mỹ công kích vì lơ là trong việc chống tin giả lan truyền trên mạng, Facebook và Google lại phải ra tòa vì vi phạm luật tài trợ quảng cáo tranh cử. Theo Reuters, Bob Ferguson, tổng biện lý bang Washington, ngày thứ Hai, 4/6/2018, cho biết ông muốn tư pháp trừng trị nặng hai công ty này vì đã không báo cáo về tiền cho thuê các trang quảng cáo bầu cử tại bang miền này, miền Tây Bắc này, trong các cuộc mùa bầu cử từ năm 2013 đến nay. Khác với các tiểu bang khác của Hoa Kỳ, luật của bang Washington buộc công ty cho thuê quảng cáo thông báo danh tính người thuê. Ở các bang khác, công việc này thuộc trách nhiệm của người thuê. Bây giờ, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua kiểm điểm Tổng thống Trump sau 500 ngày nhậm chức. Tổng thống Trump kỷ niệm 500 ngày trong chức vụ lãnh đạo nước Mỹ với tuyên bố rằng nhiều người tin là ông đạt được nhiều thành quả hơn bất cứ người tiền nhiệm nào. Ông Trump viện dẫn việc cắt giảm thuế được thực thi năm ngoái, việc cải tiến cho quân đội Mỹ, tỷ lệ tội phạm và di dân bất hợp pháp giảm, biên giới vững mạnh hơn và kinh tế tăng trưởng trong số những thành tựu của ông. Vào tòa Bạch Ốc được 17 tháng, thế nay ông Trump vẫn là nhân vật gây chia rẽ tại Hoa Kỳ. Với những cuộc thăm dò trên toàn quốc, ta thấy cử tri không đồng ý về lối làm việc của ông là 52,8% so với 44,4% đồng tình. Mấy khi hai trong tấn là chuyên luôn dìm điểm của ông Trump. Sau cuộc chiến về lập pháp kéo dài tại Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát, ông Trump giành thắng lợi trong luật cắt giảm thuế nhưng không được một phiếu thuận nào của Đảng Dân chủ cả. Đánh giá 500 ngày trong chức vụ Tổng thống, ông Trump nói ông gần như thu hồi được luật về chăm sóc sức khỏe, nhưng bị một người cản trở, đó là ông Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain. Ông Trump đạt được thắng lợi trong việc đề cử tổng thẩm phán tối cao pháp viện, luật gia bảo thủ Neil Gorsuch, cũng như việc chuẩn nhận các thẩm phán bảo thủ khác tại các tòa dưới. Các cuộc bổ nhiệm này có thể ảnh hưởng đến các phán quyết về pháp lý trong hàng chục năm, ngay cả sau khi ông Trump không còn làm tổng thống. Ông Trump cũng sẽ tuyên bố sẽ ứng cử một nhiệm kỳ 4 năm nữa vào năm 2020. Chính quyền của ông cũng đã thông qua những thay đổi rộng rãi hay được sự chấp thuận của Quốc hội, nới lỏng những quy luật chính phủ với ngân hàng, về các công ty năng lượng, về các trường học có lợi nhuận và các lợi ích doanh nghiệp. Bây giờ nước Mỹ mạnh tay hơn trong chiến tranh gọi là hybrid warfare. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ bắt cựu viên chức cơ quan tình báo quốc phòng bán tin cho Trung Quốc. Một cựu viên chức làm việc cho cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ bị bắt cuối tuần qua với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Cục điều tra liên bang FBI bắt giữ ông Ron Rockwell Hansen, 58 tuổi, hôm 31 tháng 5, trong khi ông này đang trên đường tới sân bay quốc tế Seattle Tacoma đáp máy bay đi Trung Quốc. Bộ Tư pháp cho hay ông Hansen bị tố cáo đã tìm cách chuyển thông tin quốc phòng sang Trung Quốc và đã bỏ túi hàng trăm ngàn đô la trong khi hoạt động bất hợp pháp như một đặc vụ cho chính phủ Trung Quốc. Và về an ninh quốc phòng, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ dùng trí tuệ nhân tạo săn tìm tên lửa hạt nhân. Quân đội Mỹ đang tăng cường chi tiêu cho một nỗ lực nghiên cứu bí mật dùng trí tuệ nhân tạo để đoán biết một vụ phóng tên lửa có khả năng hạt nhân, lần theo dấu vết và nhắm mục tiêu các bệ phóng di động ở Triều Tiên cũng như nhiều nơi khác. Nỗ lực này không được báo cáo công khai, nhưng các giới chức thạo tin cho Reuters biết có nhiều chương trình mật đang được xúc tiến để thăm dò cách phát triển các hệ thống vận hành bằng trí tuệ nhân tạo để bảo vệ nước Mỹ tốt hơn trước một cuộc tấn công bằng tên lửa hạt nhân. Nếu nghiên cứu thành công, các hệ thống máy tính này sẽ có thể tự suy nghĩ, thu thập dữ liệu, kể cả hình ảnh vệ tinh với tốc độ và tính chính xác vượt xa khả năng của con người. Chính quyền Trump đã đề nghị tăng hơn gấp 3 lần ngân quỹ cho ngân sách năm tới, 83 triệu đô la dành cho chỉ một trong những chương trình do trí tuệ nhân tạo vận hành. Một nguồn tin biết rõ các chương trình vừa kể cho biết, trong đó bao gồm một dự án thử nghiệm tập trung vào Triều Tiên, nhớ nhé, dự án thử nghiệm tập trung vào Triều Tiên. Và nói về cuộc đua về võ trang trí tuệ nhân tạo mà Mỹ gọi là Artificial Intelligence, viết tắt là AI. Ngũ giác đài đang trong cuộc đua với Nga và Trung Quốc để ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nhiều hơn vào võ khí. Phe ủng hộ lẫn bên phản đối việc dùng trí tuệ nhân tạo để săn tìm tên lửa đều đồng ý rằng phương pháp này có những rủi ro, bao gồm các sai sót do máy tính và châm ngòi một cuộc chạy đua võ trang AI với Nga và Trung Quốc. Bây giờ đến Nam Mỹ, một nước xã hội chủ nghĩa, anh em của phe xã hội chủ nghĩa đang bị thế giới lên án vì độc tài đảng trị. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, OEA, tiếng Mỹ là OEA, mở đường cho việc đình chỉ tư cách thành viên của Venezuela. OEA là viết tắt của cái tên là Hội nghị Tổ chức các quốc gia châu Mỹ. Hội nghị lần thứ 18 đã bế mạc tối hôm qua mùng 5 tháng 6 18 với việc thông qua một nghị quyết do Hoa Kỳ đề xướng không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống Venezuela hôm 20 tháng 5 vừa qua. Độc tài cũng tổ chức bầu cử theo kiểu của anh Việt Cộng. Văn bản này được 19 quốc gia thông qua, không chỉ nhận định rằng cuộc bầu cử hôm 20 tháng 5 là bất hợp pháp, mà còn đề nghị chính quyền Venezuela nên chấp nhận viện trợ nhân đạo. Hoa Kỳ coi đây là bước đầu tiên hướng đến việc tạm ngưng tư cách thành viên của Caracas. Trong khi chờ đợi, nghị quyết dự kiến tất cả các biện pháp và tiến trình ngoại giao sẽ được vận dụng nhằm tạo điều kiện cho việc tái lập các định chế dân chủ, nhớ, tái lập các định chế dân chủ. Việc khai trừ một nước khỏi tổ chức các quốc gia châu Mỹ, như là Caracas, phải thông qua một đại hội bất thường và được 2/3 các quốc gia thành viên đồng ý. Liên minh đối lập của Venezuela ngay lập tức đã cảm ơn 19 nước đã thông qua nghị quyết. Còn Ngoại trưởng Venezuela hiện diện trên hội nghị thì lại tố cáo là tổ chức OEA đã tạo điều kiện cho sự can thiệp của Mỹ. Bây giờ các anh nào cũng thấy, nên nhớ rằng tình hình thế giới bây giờ không nước nào có thể đóng cửa muốn trị dân của mình kiểu gì cũng được. Bị người ta thò tay vào gọi là sự can thiệp. Cho dù tuyên bố mọi đề đòi hỏi đình chỉ tư cách của Venezuela là tuyệt vọng và buồn cười, nhưng Caracas là thủ đô của nó đã đề nghị rút khỏi tổ chức các quốc gia châu Mỹ từ tháng 4 năm 2017 và việc này sẽ có hiệu lực trong năm tới. Anh đóng cửa chơi một mình. Thì này, bây giờ là một cái nỗ lực nữa của thế giới quốc tế đây nè. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các siêu cường G7 hứa bảo vệ các nền dân chủ trước đe dọa bên ngoài. Các nhà lãnh đạo G7 tại hội nghị thượng đỉnh tuần này sẽ cam kết hợp tác trong việc bảo vệ các nền dân chủ chống lại những đe dọa bên ngoài và thiết lập một cơ chế cho mục đích này. Khối G7 bao gồm các nước Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức và Ý. Các nhà lãnh đạo nước này sẽ gặp nhau tại Charlevoix, Canada vào ngày 8 và 9 tháng 6. Một giới chức cao cấp của Liên Âu nói, chúng tôi rất ủng hộ cam kết Charlevoix trong việc bảo vệ dân chủ chống lại những đe dọa bên ngoài. Và giới chức này nói tiếp, đây có thể là một trong những văn kiện được thông qua tại Charlevoix. Trong bối cảnh này, các nhà lãnh đạo cam kết củng cố sự hợp tác để ngăn ngừa, phá vỡ và đáp ứng với những can thiệp không thể chấp nhận bởi những thành tố ở bên ngoài nhằm phá hoại tiến trình dân chủ và quyền lợi quốc gia của các nước G7. Chứ lại, người ta bầu cử anh cho chia rồi, anh chia rẽ rồi, như anh Nga anh là đó. Vào tháng 3 năm nay, Hoa Kỳ áp đặt những chế tài đối với những cá nhân và thực thể Nga đó vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, và các cuộc nghiên cứu cho thấy những tài khoản Twitter của Nga đưa ra những thông điệp ủng hộ Đảng Lao động Đối lập trong nỗ lực ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của nước Anh hồi năm ngoái. Những nền dân chủ phương Tây khác cũng quan ngại việc Nga can thiệp vào tiến trình bầu cử của nước họ. Bây giờ nước Mỹ bắt đầu nặng tay. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Mỹ đề xuất kế hoạch quân sự 30-30-30, 4 cái 30 nhé, để NATO chống lại Nga. 4 cái 30 là gì? Thứ nhất là kế hoạch quân sự do Mỹ đề xuất yêu cầu NATO có 30 tiểu đoàn trên bộ, 30 phi đội máy bay chiến đấu và 30 tàu hải quân như tàu khu trục sẵn sàng triển khai trong vòng 30 ngày kể từ khi được cảnh báo. Mặc dù đề xuất không nêu chi tiết số binh sĩ cụ thể hoặc thời hạn chót thiết lập là bao nhiêu, tức là 4 cái 30, 30 tiểu đoàn trên bộ, 30 phi đội máy bay chiến đấu, 30 tàu hải quân và triển khai trong vòng 30 ngày. Đó. Một viên chức Mỹ cho biết sáng kiến này chủ yếu nhằm chống lại Nga và được đưa vào chiến lược quốc phòng năm 2018 của Lầu Năm Góc. Theo đó, cáo buộc Moscow cố tìm cách phá vỡ tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Năm ngoái, Nga diễn tập quân sự mà theo các quan chức phương Tây cho biết là tập hợp đến 100.000 binh sĩ, tạo ra những lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc xâm nhập vào các khu vực nói riêng, khu vực nói tiếng Nga ở vùng Baltic. Điện Kremlin bác bỏ có bất kỳ mục đích nào như vậy và nói rằng chính NATO mới là một mối đe dọa khu vực Đông Âu. Cộng sản nó chuyện vậy, nó làm những cái việc xem nó đổ vạ cho đối phương. Về tin đọc nhanh ngày 6 tháng 6 2018 của đài AFP cho biết là anh Nga phản ứng. Tại nước Áo, Tổng thống Nga kêu gọi châu Âu dỡ bỏ trừng phạt. Hôm qua 5 tháng 6, trong chuyến công du Áo, Tổng thống Nga Putin khẳng định việc dỡ bỏ các trừng phạt đối với Moscow sẽ có lợi cho tất cả. Áo là quốc gia đầu tiên mà Tổng thống Nga công du kể từ khi tái nhậm chức. Tổng thống nước Áo, quốc gia đảm nhiệm chức Chủ tịch Luân viên Liên hiệp châu Âu kể từ 1 tháng 7 tới, kêu gọi đối thoại với Nga, nhưng cũng nhấn mạnh là Vienna sẽ ủng hộ mọi quyết định của Liên hiệp châu Âu, bao gồm các trừng phạt. Và bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm qua là tin rằng anh Putin, anh than phiền rằng là anh dự định gặp ông Tổng thống Trump nhưng mà bị chính trị nội bộ của Mỹ cản trở. Việc đó, bản tin có tựa đề là gấu ó chính trị nội bộ Hoa Kỳ cản trở thượng đỉnh Mỹ Nga. Đây là lời than phiền của ông Putin. Tháng trước ông Putin nói cuộc gặp thượng đỉnh được đề nghị đang gặp quá nhiều vấn đề và do đó khó có thể dàn xếp trong lúc này. Và trả lời phỏng vấn đài phát thanh OFF của nước Áo thì ông trả lời như thế này: xin đặt câu hỏi đó cho các đồng nghiệp của chúng tôi bên Mỹ. Theo quan điểm của tôi, đó là hậu quả cuộc xung đột chính trị nội bộ dữ dội tại Hoa Kỳ. Xin lỗi, xung đột nội bộ tại Hoa Kỳ. Ai gây ra, ai gây chia rẽ, chia vào cuộc bầu cử, thì tiếp xúc phe này, tiếp xúc phe kia, tôi tiết lộ cái thông tin tiếp xúc ra để cho hai phe đánh nhau, và kết quả bầu cử xong rồi thì tiếp tục đánh nhau và đổ vạ cho nhau, thì là có liên lạc với Nga. Đấy là anh Putin, đấy, anh gián điệp Liên Xô mà trở thành Tổng thống Nga bây giờ nó là như vậy. Rồi bây giờ đến Đài Tiếng nói nước Nga là khi bị người ta lên án thì và bị người ta đối phó thì anh ra lên anh than thở một cách rất là tươi cười. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Mong Nước Nga ngày 4/6. Estonia đe rằng Nga sẽ mất Tomsk, Omsk và Saint Petersburg. Và anh nói rằng sẽ đe dọa như vậy. Anh Estonia là bỗng lên cơn thèm ăn. Bỗng lên cơn thèm ăn. Estonia đe rằng Nga sẽ mất Tomsk, Omsk và Saint Petersburg. Cựu Tổng thống Estonia Tomas Hendrik Ilves tuyên bố rằng trong trường hợp tấn công vào đất nước ông ta, Nga có thể bị mất hàng loạt đô thị lớn. Trả lời câu hỏi liệu có hiện hữu mối đe dọa với Nga hay không, Nga với Estonia hay không, thì ông này giải thích rằng trong ý tưởng quân sự thì hôm nay không tồn tại mối nguy như vậy, nhưng mà theo lời cựu tổng thống thì tình huống giả định đó đã thành lợi thế cho tấm thẻ thành viên của nước ông ta trong NATO. Chính khác Il tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của báo Sự Thật Âu Châu rằng dĩ nhiên Nga có thể tấn công Estonia, nhưng chắc là ngay sau đó Nga sẽ bị tổn thất nặng, thậm chí có thể mất Tomsk, đấy là chưa kể nếu nói đến Saint Petersburg. Đồng thời cựu tổng thống cũng nhấn mạnh rằng mối đe dọa từ phía Nga hàm chứa trong việc hạ uy tín Estonia, mà theo lời ông ta là việc kéo dài suốt 27 năm nay. Moscow thì luôn luôn nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga không sửa soạn tấn công bất kỳ nước nào trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, và cho rằng NATO cứ vẫn lợi dụng cơn cuồng phương Tây để mở rộng sự hiện diện của khối này dọc theo biên giới phía đông với Nga. Trong khi đó thì nội bộ nước Nga anh tiếp tục là bỏ tù những người mà anh đòi rất là tội gián điệp. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Nga kết án vào nhà báo Ukraine 12 năm tù về tội gián điệp. Bị bắt ngay khi vừa đặt chân đến Moscow vào tháng 10/2016, Roman Shushchenko, phóng viên của Ukraine, bị tuyên phạt 12 năm tù khổ sai trong phiên xử kín vào ngày 4/6/2018. Moscow cáo buộc phóng viên Ukraine làm gián điệp, thu thập thông tin hoạt động của quân đội Nga. Trái lại, Kiev thì lên án Nga dàn dựng vụ án. Sự kiện phiên tòa diễn ra chớp nhoáng và chỉ một tuần sau khi bị cáo nhận tội mang nhiều ý nghĩa. Ra tòa của Cộng sản là luôn luôn là thủ phạm nhận tội. Tổng cộng hiện nay có tới hơn 70 tù chính trị và chiến tranh người Ukraine đang bị giam ở Nga. Nhân vật có tiếng tăm nhất là đạo diễn điện ảnh Oleg Sentsov đang tuyệt thực đến ngày thứ 23. Ukraine lại ngược lại cũng giam giữ hàng chục công dân Nga bị bắt trong cuộc chiến ở miền đông. Tù nhân hai nước là biểu tượng của bầu không khí xung khắc triền miên giữa Moscow và Kiev. Truyền thông quốc tế được mời gọi tạo điều kiện giúp hai bên trao đổi tù nhân, có khả năng diễn ra trong tương lai. Tạm thời Roman Shushchenko khó có thể thoát khỏi nhà tù. Bây giờ đến tình hình Syria là do anh Nga bảo trợ. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp tin vắn: Hoa Kỳ tẩy chay hội nghị giải trừ vũ khí, hội nghị này là do anh Syria làm chủ tịch luân phiên thì Mỹ tẩy chay. Hoa Kỳ vừa thông báo tẩy chay cuộc họp thường niên của tổ chức hội nghị giải trừ vũ khí mà Syria nắm chức chủ tịch luân phiên từ một tuần qua. Đối với Washington, Damas sẽ lợi dụng chức vụ này để tìm cách tạo tính chính đáng cho chế độ của Assad. Đầu tuần trước, Washington đã phản đối việc Syria làm chủ tịch hội nghị giải trừ vũ khí vì chế độ Damas vẫn bị tố cáo sử dụng vũ khí hóa học chống người dân của nước họ. Bây giờ vẫn là Syria, bây giờ là chiến tranh tay ba tay tư loạn này rồi. Bản tin của đài Tiếng Nói Nước Nga Sputnik ngày hôm nay: Đại diện người Kurd Syria Mỹ định thành lập liên quân Ả Rập ở miền Bắc Syria. Trả lời phỏng vấn của Sputnik, người đứng đầu đảng Dân Chủ người Kurd Syria, ông Jalal Isho, nói rằng các nước Ả Rập đang tìm cách tham gia vào việc tái thiết Raqqa, công cuộc mà Hai Kỳ đang thúc đẩy một cách mạnh mẽ. Ông Cho cho biết, các quốc gia Ả Rập muốn hỗ trợ quá trình tái thiết các thành phố Syria, trước hết là Raqqa là lấy lại từ tay bọn nhà nước Hồi giáo đó. Trong khi tham quan miền Bắc Syria và đàm phán, phái đoàn Mỹ và các nước châu Âu đã mang theo đại diện các nước Ả Rập. Mỹ tìm cách có được sự hỗ trợ kinh tế từ phía các nước Ả Rập trong việc khôi phục Raqqa. Bên cạnh đó, Ai Cập, Ả Rập Saudi, Jordan và nước UAE, tức là Liên minh Ả Rập đó, muốn lập ra lực lượng liên quân Ả Rập ở phía Bắc Syria, nhưng có một số yếu tố khiến họ chần chừ với bước này. Yếu tố chính là phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga loạn cao cao đó. Có thể xảy ra nếu các nước Ả Rập xâm nhập lãnh thổ Syria. Hiện tại về vấn đề này còn chưa sáng tỏ. Các nước Ả Rập vẫn chưa có kế hoạch viện trợ nhân đạo. Trong khi đó, Hoa Kỳ ủng hộ sáng kiến lập ra liên quân các nước Ả Rập. Họ muốn thu hút Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE vào lãnh thổ Syria để đạt được sự hiện diện quân sự của các nước này nhằm đảm bảo an toàn cho miền Bắc Syria. Mỹ tìm cách chuyển giao vùng lãnh thổ Bắc Syria và các khu vực cư trú của người Ả Rập Sunni cho các nước này kiểm soát. Đây là vấn đề đầu tiên trong chương trình nghị sự. Trong khi đó, phía Ả Rập có một loạt quan ngại về kế hoạch như vậy. Họ lo lắng trước cái bẫy tiềm năng từ phía người Mỹ, cũng như phản ứng có thể có của Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga sau động thái này. Vì vậy, hiện tại họ đang trì hoãn việc đưa ra quyết định. Cuộc cờ bên đó còn rắc rối. Tin đọc nhanh ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Lực lượng Kurdistan Syria rút khỏi thành phố chiến lược Minbase. Lực lượng Kurdistan Syria, viết tắt là YPG, do Mỹ hậu thuẫn, hôm nay thông báo triệt thoái khỏi Minbase, thành phố chiến lược của miền Bắc Syria mà họ chiếm được từ tay nhà nước Hồi giáo năm 2016. Theo thỏa thuận giữa Ankara và Washington, từ nay Minbase sẽ do lực lượng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bảo đảm an ninh. Trong khi đó, tại miền đông Syria, nhà nước Hồi giáo mở cuộc phản công trong 48 giờ qua, giết chết ít nhất 45 chiến binh của phe thân chế độ Damas, tức là của phe ông Al-Assad, trong thung lũng Euphrates, chiếm 4 ngôi làng trên trục lộ nối liền thành phố Bukaman và Deir Ezzor. Bây giờ sang đến Iran. Người Mỹ rút khỏi cái thỏa thuận Iran và chuẩn bị là cấm vận, có những biện pháp trừng phạt. Thì bản tin của đài RFI Pháp hôm nay, hãng xe hơi Peugeot thông báo là rời khỏi Iran. Tập đoàn xe hơi Pháp Peugeot ngày hôm qua 4 tháng 6 2018 cho biết đang chuẩn bị rút khỏi Iran, cho dù quốc gia vùng vịnh này là thị trường số 1 của xe Peugeot. Tính theo khối lượng, công ty Pháp quyết định tôn trọng các biện pháp cấm vận kinh tế Iran do Tổng thống Mỹ chủ trương vì ngại vạ lây. Nhắc lại, vì ngại vạ lây. Trong khi đó thì anh Iran ấy nói rằng, nếu mà không chơi cái kiểu thỏa thuận 2015 thì anh sẽ tái chế bom nguyên tử. Thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết Pháp cảnh báo Iran đừng có đùa với lửa. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố là Iran đừng có để bị cám dỗ đùa với làn danh đỏ hạt nhân. Tuyên bố như thế một ngày sau khi Iran thông báo với các cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế quyết định gia tăng khả năng tinh lọc uranium có độ phóng xạ cao. Thông báo của Iran chế tạo máy ly tâm và khí UF6 để làm dầu uranium, theo lệnh của giáo chủ Khamenei, đã làm gia tăng căng thẳng. Tại Paris, chặng thứ hai trong vòng công du qua ba nước châu Âu là Đức, Pháp và Anh, Thủ tướng Israel cho rằng mục tiêu của Iran là hủy diệt Israel và ông kêu gọi gây sức ép tối đa không cho Iran thực hiện tham vọng gây xáo trộn từ Trung Đông cho đến châu Âu và cho đến cả thế giới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert hôm ngày hôm qua một lần nữa khẳng định không để cho Iran điều kiện chế tạo bom hạt nhân. Cũng về cái đề tài này, thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng nhắc lại là Iran khởi động tăng cường năng lực làm dầu uranium. Iran sẽ thông báo cho cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc ở Vienna vào thứ Ba ngày 5 tháng 6 về sự khởi động quá trình tăng cường năng lượng làm dầu uranium của nước này. Đấy là thông báo của ông Behrut Kumavandi, là người phát ngôn cơ quan năng lượng nguyên tử Iran. Trước đó, nhà lãnh đạo tối cao của Iran là ông Khamenei đấy, đã ra lệnh chuẩn bị tăng cường khả năng làm dầu uranium nếu như thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới sụp đổ sau khi Mỹ rút lui. Và ông cam kết sẽ không bao giờ chấp nhận những hạn chế đối với chương trình tên lửa đạn đạo của nước ông. Đấy là ông giáo sĩ Ali Khamenei. Ông nói, kẻ thù của chúng ta sẽ không bao giờ có thể chặn đứng được tiến bộ hạt nhân của chúng ta. Đó là giấc mơ xấu xa của chúng, và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ông Khamenei dường như trở nên cứng rắn hơn với đe dọa sẽ khôi phục lại năng lực làm dầu uranium của nước ông, vốn được đưa ra sau lần đầu sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận. Một trong những đòi hỏi của ông Trump mà các nước đồng minh châu Âu cũng sẽ ủng hộ về mặt nguyên tắc là các cuộc đàm phán mới để hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vốn không được đề cập trong thỏa thuận hạt nhân. Ông Trump cũng phản đối thỏa thuận được ký vào năm 2015 vốn đạt được dưới thời người tiền nhiệm của ông là Tổng thống Barack Obama, nói rằng không giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran sau năm 2025 hay vai trò của nước này trong các cuộc chiến ở Yemen và Syria. Mặc dù cam kết trung thành với cái thỏa thuận 2015, các cường quốc châu Âu cũng chia sẻ mối quan ngại của ông Trump và muốn có cuộc đàm phán rộng hơn với Iran để giải quyết vấn đề này. Nhưng mà ông Khamenei, ông bác bỏ điều này, và ông gọi đây là chiến tranh tâm lý và kinh tế chống lại chúng ta, và các lệnh trừng phạt mới của Mỹ là một phần trong đó. Bất chấp những lời phản bác công khai mạnh mẽ của Iran đối với những đe dọa trừng phạt nghiêm khắc hơn với Mỹ của Mỹ, một số quan chức Iran cấp cao xem lập trường của Mỹ là chiến lược đàm phán, và họ tin rằng cánh cửa nhượng bộ ngoại giao vẫn để mở. Có lẽ giống như là Bắc Triều Tiên rằng các lựa chọn đang được Liên Âu xem xét để giữ Iran trong thỏa thuận bao gồm các khoản tín dụng mới cho, tăng cường hợp tác năng lượng và áp dụng luật pháp Liên Âu để ngăn không cho các công ty châu Âu đầu hàng trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Iran vốn theo Hồi giáo dòng Shiite, hậu thuẫn cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến ở Syria. Các dân quân Shiite ở Iraq, phiến quân Houthi ở Yemen và phong trào Hezbollah của Yemen. Ông Khamenei cũng nói rằng Iran không có ý định giảm bớt ảnh hưởng của họ ở Trung Đông theo yêu cầu của các nước phương Tây, và kêu gọi thanh niên Ả Rập đứng lên chống lại áp lực của Mỹ. Ông nói nguyên văn, hỡi thanh niên Ả Rập, các bạn hãy hành động và có ý tưởng để làm chủ tương lai của chính mình. Một số nước trong khu vực hành động như là kẻ thù của chính thân, chính nhân dân đó. Và bây giờ Thủ tướng Do Thái tỏ thái độ. Bản tin ngày 5 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Iran sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng di cư mới. Ông Thủ tướng Israel nói rằng ông gặp các nguyên thủ của Pháp và Đức trong nỗ lực thuyết phục các nhà lãnh đạo châu thay đổi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông nói rằng điều này sẽ làm bùng lên một cuộc chiến tranh tôn giáo khác. Lần này là một cuộc chiến tranh tôn giáo trong lòng Syria, và hậu quả là sẽ có nhiều người di cư, và các quý vị biết chính xác họ từ đâu. Bây giờ nước Đức tỏ thái độ. Bà Merkel, Thủ tướng Đức, đồng ý rằng các hoạt động của Iran ở Trung Đông là đáng lo ngại. Nhưng bà nói rằng thỏa thuận hạt nhân là một cách ngăn cản tham vọng hạt nhân và khu vực của Iran. Theo bà, châu Âu và Israel thống nhất với mục tiêu rằng Iran không bao giờ có được một vũ khí hạt nhân. Chúng tôi ủng hộ quyền bảo vệ an ninh của Israel, và Israel luôn nói điều này với Iran. ông Netanyahu là thủ tướng Israel đó, đã dự kiến gặp tổng thống Pháp Macron hôm 5 tháng 6 và thủ tướng Anh Theresa May hôm 6 tháng 6. Anh, Pháp và Đức đã ký thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2015 cùng với Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump tháng trước tuyên bố rút Hoa Kỳ khỏi cái mà ông gọi là một thỏa thuận khủng khiếp đơn phương, trong khi lại nói rằng ông muốn áp thêm các chế tài đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và cái mà ông gọi là các hoạt động làm bất ổn ở Trung Đông. Giống như Tổng thống Trump, Thủ tướng Netanyahu cũng là một người kịch liệt cả cách thỏa thuận này và cho rằng nó đã cho phép Iran có tiềm năng phát triển nhanh chóng vũ khí hạt nhân khi các điều khoản đã hết hạn. Iran đã được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của mình. Nước này luôn nói rằng hoạt động hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm 3 tháng 6 cho biết quyết định rút khỏi hiệp ước Iran của Mỹ là bất hợp pháp và ông kêu gọi các bên ký kết khác không làm theo. Truyền thông nhà nước Iran cho biết Ngoại trưởng Zarif đã gửi một bức thư tới các bộ trưởng ngoại giao các quốc gia còn lại. Ông yêu cầu họ bù đắp trong ngoài kép cho những tổn thất gây ra cho Iran do việc Mỹ rút lui nếu họ muốn cứu vãn thỏa thuận này. Ông Zarif viết trong bức thư nguyên văn như thế này: việc rút lui bất hợp pháp của chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là các phương pháp hăm dọa được chính phủ này sử dụng để khiến các chính phủ khác làm theo, đã làm luật pháp mất uy tín và thách thức các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và sự hiệu quả của các cơ quan quốc tế thành viên. Bây giờ về đến Á Châu. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Ấn Độ cụ thể hóa chiến lược Đông Nam Á, thách thức Trung Quốc. Bây giờ đây là chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương đó. Báo India Today ngày 5 tháng 6 2018 tiết lộ, sau khi rời Việt Nam và hạ tuần tháng 5, đội chiến hạm được Ấn Độ triển khai làm nhiệm vụ trong vùng Đông Á và Đông Nam Á đã bị tàu quân sự Trung Quốc bám đuôi trên vùng biển quốc tế để dò thám. Mục tiêu được tuyên bố của Ấn Độ là góp phần kiến tạo một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương vận hành trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Trong một bài phân tích ngày 3 tháng 6 2018, hãng tin Anh Reuters đã nêu bật nỗ lực mới nhất của Ấn Độ được ghi nhận nhân dịp giới lãnh đạo quốc phòng các nước quan tâm đến an ninh châu Á tề tựu tại Singapore trong 3 ngày, mùng 1 đến mùng 3 tháng 6, để tham gia đối thoại Shangri-La. Theo Reuters, trong dòng thời sự đáng chú ý với thượng đỉnh Mỹ, Bắc Triều Tiên và tranh chấp thương mại Mỹ-Trung-Ấn Độ đã bình thản tiến thêm một bước trong việc củng cố quan hệ ngoại giao và an ninh ở Đông Nam Á trong một động thái rõ ràng là thách thức Trung Quốc. Dĩ nhiên, người ta cũng có thể tự hỏi là Ấn Độ sẽ thúc đẩy những quan hệ đó đi xa đến đâu, vì đã từng hứa hẹn từ nhiều năm qua, trong bối cảnh là nước này sẽ bầu lại quốc hội trong không đầy một năm, khiến Thủ tướng Modi bị phân tâm. Bên cạnh đó, cho dù đã chọc giận Trung Quốc, nhưng New Delhi rõ ràng là không muốn đối đầu trực diện với Bắc Kinh. Và bản tin cũng đặt những cái tiểu đề mục, tôi xin lướt qua, tôi chỉ đọc cái tiểu đề mục thôi. Những đề xuất cụ thể mới của Thủ tướng Modi là ông đề nghị cái gì? Là ông đã ký với Indonesia thỏa thuận phát triển một cảng ở thành phố Sabang, nhìn ra lối vào phía tây của eo biển Malacca. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, ở đối thoại Shangri-La tại Singapore, hội nghị an ninh hàng đầu tại châu Á, ông Modi tuyên bố sẽ cùng làm việc với các quốc gia ASEAN để phát huy trật tự dựa trên luật pháp ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Khi hội nghị an ninh kết thúc hôm Chủ nhật 3 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, ông Ngang Hang đã đánh giá, tôi chắc chắn là nhiều quốc gia đã vui mừng khi thấy Ấn Độ chứng tỏ quyết tâm dấn thân rõ ràng vào khu vực. Và bản tin cũng đưa cái tiểu đề mục là Trung Quốc tỏ thái độ lại lạnh nhạt. Nó phát cáu. Trong bài xã luận tuần qua, Hàn Cầu Thời báo cảnh báo, đây này: nếu quả thực là Ấn Độ thật sự muốn cho quân đội tiếp cận cảng chiến lược Sabang, thì họ đã tính toán sai lầm khi lao vào một cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc với khả năng tự làm phỏng tay mình. Đại tá Triệu Hiếu Trác thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Quân sự Trung Quốc đã nói với báo giới bên lề hội nghị Shangri-La là ông Modi đã có những đánh giá riêng về những gì ông nghĩ về khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhân vật này không nói chi tiết, nhưng Hoàn Cầu Thời báo đã trích lời ông cho rằng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương và liên minh giữa Mỹ, Úc, Nhật, Ấn Độ sẽ không tồn tại lâu dài. Nhưng bản tin cũng cho biết là mục tiêu của Ấn Độ rộng lớn hơn nhiều. Hạt tuần tháng 8 vừa qua, ba tàu chiến của Ấn Độ cũng đã cùng với Hải quân Việt Nam lần đầu tiên tập trận tại Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đòi chủ quyền hầu như toàn bộ. Thủy thủ tàu ngầm Việt Nam cũng được huấn luyện tại Ấn Độ, trong đó hai bên gia tăng việc chia sẻ thông tin tình báo và xem xét khả năng mua bán vũ khí tối tân. Ở phía Tây, Ấn Độ ký thỏa thuận để tiếp cận cảng Dukum trên bờ biển phía Nam Oman trong chuyến viếng thăm của Thủ tướng Modi vào đầu năm nay. Với thỏa thuận đó, theo nguồn tin báo chí, Hải quân Ấn Độ có thể sử dụng cảng Dukum cho vấn đề hậu cần và tiếp liệu, cho phép Ấn Độ thực hiện những chiến dịch dài hạn ở phía Tây Ấn Độ Dương. Vào tháng Giêng, Ấn Độ cũng đã đúc kết một thỏa thuận trao đổi với Pháp, theo đó Ấn Độ có thể sử dụng những cơ sở quân sự của Pháp ở Ấn Độ Dương. Đây là chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mở rộng. Tuy nhiên, theo chuyên gia Mohan, cho dù ông Modi đã khởi động mạnh mẽ nhưng chưa rõ là chiến lược của ông bền vững như thế nào. Chuyên gia đã nói nguyên vẩn, thực hiện các chiến lược luôn luôn là một vấn đề đối với Ấn Độ. Ông Modi đang cố sức tăng cường khả năng của New Delhi thực hiện những chủ trương bên ngoài biên giới. Đã có một số tiến bộ, nhưng vẫn còn nhiều thách thức mang tính chất cơ cấu. Bây giờ đi xa hơn nữa về Viễn Đông. Bản tin ngày 6 tháng 6 của đài RFF, Hội đồng Bảo an yêu cầu Miến Điện hợp tác điều tra vụ đàn áp người Rohingya. Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc yêu cầu chính quyền Miến Điện khẩn trương hợp tác với các tổ chức quốc tế điều tra về tội ác man rợ chống người Rohingya. Thông điệp của Hội đồng Bảo an được gửi đi ngay ngày 31 tháng 5, ghi nhận là sau chuyến công du của một phái đoàn của Hội đồng Bảo an tới Miến Điện hồi đầu tháng 5, chính quyền Miến Điện đã chấp nhận điều tra về những cáo buộc là đã có các đàn áp tàn khốc chống lại cộng đồng thiểu số Rohingya. Tuy nhiên, Miến Điện chưa thực sự hợp tác. Thông điệp của Hội đồng Bảo an yêu cầu Miến Điện chuyển các cam kết thành hành động cụ thể. Trước đó, chính quyền Miến Điện đã từ chối cuộc điều tra của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng như của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Miến Điện. Từ gần một năm nay, ít nhất 700.000 người Hồi giáo Rohingya miền Tây Miến Điện đã phải chạy trốn khỏi quê hương sau khi bị quân đội đàn áp tàn bạo. Đa số họ đang sống trong các trại tị nạn tại Bangladesh trong những điều kiện hết sức tồi tệ. Pháp, Anh, Mỹ cũng như Liên Hợp Quốc tố cáo chiến dịch thanh lọc sắc tộc chính quyền Miến, nhưng mà chính quyền Miến Điện thì lại phủ nhận điều này. Bây giờ đến Á Châu, Đông Á, và cụ thể là toàn, coi như là toàn thể vùng Á, Đông Á đang chĩa mũi dùi vào anh Tàu Cộng. Bản tin ngày hôm nay của đài RFF, Nhật chặn máy bay Trung Quốc do thám lúc Đài Loan tập trận. Không quân Nhật Bản đang ngăn chặn một chiếc phi cơ do thám Trung Quốc bay sát không phận Đài Loan trong ngày khởi động cuộc tập trận thường niên Hán Quang hôm thứ Hai. Tờ Taipei Times hôm 6 tháng 6 2018 cho biết như trên. Chiếc máy bay thuộc loại Shanxi Icarus 9 đã bay từ biển Hoa Đông đến Tây Thái Bình Dương, đi qua eo biển Miyako rồi hướng về phía nam qua kênh Ba Sĩ trước khi quay về Trung Quốc. Trong cuộc tập trận Hán Quang, không quân và hải quân Đài Loan được triển khai hôm thứ Hai 4 tháng 6 sau khi có tin tức tình báo giả định là Trung Quốc sắp tấn công. Các chiến đấu cơ General Dynamics F-16, Dassault Mirage 2000 và AIDC FCK-1 là Kinh Quốc cất cánh từ căn cứ ở Hoa Liên, còn hải quân tiến hành sơ tán các tàu tại nhiều quân cảng đến các vùng an toàn để chuẩn bị phản công. Trên đất liền, hôm qua 5 tháng 6, quân đội Đài Loan tiến hành 25 phút tập trận bắn đạn thật gần sông Đạm Thủy đẩy lùi một cuộc đổ bộ giả định của quân Trung Quốc với các chiến xa hỏa tiễn chống tăng mọc trệ. Theo tiếng Lại Vĩnh Kiệt, sông này là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ thủ đô Đài Bắc cách đó 22 km. Tổng thống Thái Văn đã thị sát cuộc tập trận bắn đạn thật này. Và nhân này cũng có tin về Biển Đông. B-52 Mỹ bay qua Trường Sa và Trung Quốc phản đối. Liên quan đến Biển Đông, hôm nay, 6 tháng 2018, Pháp Công nghiên Bộ Ngoại hành Trung Quốc Hoa Xuân Ánh phản đối việc Hoa Kỳ điều hai pháo đài bay B-52 đến gần quần đảo Trường Sa, cho rằng Mỹ chỉ thổi phồng việc quân sự hóa và gây ra những rắc rối. Bây giờ đến cuộc gặp gỡ giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là trong khi xúc tiến việc hai ông nguyên thủ gặp nhau thì nước Mỹ vẫn giữ mạnh các chế tài mạnh tay với Triều Tiên, vẫn giữ nguyên. Tòa Bạch Ốc ngày 4 tháng 6 loan báo chính sách về các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Triều Tiên không hề thay đổi. Vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố không còn muốn dùng cụm từ áp lực tối đa, để mô tả về chiến dịch thúc đẩy Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Sau cuộc gặp hôm 1 tháng 6 tại Tòa Bạch Ốc với giới chức cấp cao từ Bình Nhưỡng, ông Trump cho biết Triều Tiên tỏ ra hợp tác hơn và rằng dù các biện pháp chế tài vẫn được giữ nguyên, ông sẽ thôi ban hành thêm các trừng phạt mới. Đáp câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo ngày 4 tháng 6 rằng liệu có tiếp tục chiến dịch áp lực tối đa, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders nói, chúng tôi đang áp dụng lệnh trừng phạt rất mạnh mẽ và chúng tôi sẽ không gỡ bỏ cho tới khi nào Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Được hỏi về nội dung lá thư của lãnh tụ Triều Tiên gửi Tổng thống Trump, phát ngôn nhân Sanders từ chối bình luận cụ thể và chỉ nói rằng chúng tôi cảm thấy mọi việc đang tiếp tục tiến tới phía trước và đã có tiến bộ tốt. Đầu tuần này, các nghị sĩ hàng đầu bên Đảng Dân Chủ kêu gọi ông Trump chớ có đạt thỏa thuận gì nếu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vẫn còn. Bằng không, các chế tài đối với Bình Nhưỡng sẽ được duy trì hoặc tăng cường thêm. Lãnh đạo phe Dân Chủ Thượng viện Chuck Schumer và các nghị sĩ cao cấp của Đảng Dân Chủ trong các ủy ban an ninh quốc phòng đã gửi thư đến Tổng thống Trump vạch rõ những yêu cầu. Bỏ chế tài chiếu theo thỏa thuận cần phải được Quốc hội đồng ý. Quốc hội Mỹ cũng là nơi đã thông qua các biện pháp trừng phạt lên Triều Tiên. Đa số văn kiện luật cần 60 phiếu thuận để thông qua Thượng viện gồm 100 thành viên. Hiện Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump chiếm 51 ghế trong Thượng viện. Bây giờ ngoài nước Mỹ thì cái khối G7 tỏ thái độ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, siêu cường G7 kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Các nhà lãnh đạo G7 thứ 6 tuần này sẽ kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu muốn được dỡ bỏ chế tài. Khối G7 gồm các nước Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức và Ý. Lãnh đạo G7 sẽ gặp nhau tại Canada vào ngày 8 và 9 tháng 6. Giới chức của G7 loan báo trước hội nghị thượng đỉnh như thế này. Chúng tôi sẽ gửi đến nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên một thông điệp mạnh mẽ và đoàn kết của G7 yêu cầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, kiểm chứng được và không thể đảo ngược nhé. Phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, kiểm chứng được và không thể đảo ngược, đó là ba yếu tố nếu muốn áp lực chế tài hiện nay được dần dần gỡ bỏ. Bây giờ xác định thêm là chẳng những là cuộc gặp đó sẽ diễn ra và địa điểm là đâu. Bản tin ngày hôm nay của Đài BBC, hội nghị thượng đỉnh Trump Kim sẽ ở đảo Sentosa. Cuộc họp được mong đợi nhiều giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ diễn ra tại một khách sạn trên đảo Sentosa của Singapore. Đây là Nhà Trắng vừa xác nhận. Hội nghị thượng đỉnh lịch sử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6, nhưng nhiều chi tiết vẫn chưa được công bố. Tại sao lại chọn Sentosa? Vị trí của hòn đảo này ngay bên ngoài đất liền khiến Sentosa trở thành một địa điểm an toàn. Lối vào đảo có thể dễ dàng được bảo đảm. Chỉ có cáp treo, đường ray đơn, đường đắp dành cho người đi bộ và đường hầm xe cộ. Và nếu các nhà lãnh đạo thế giới muốn nghỉ ngơi, thì có rất nhiều sân golf. Trong khi Mỹ và Bắc Triều Tiên như thế, thì anh Tàu, bản tin ngày 6 tháng 6 năm 2018, Trung Quốc phục hồi đường bay Bắc Kinh Bình Nhưỡng. Ngày 6 tháng 6, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China sẽ nối lại các chuyến bay thường xuyên giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Vào tháng 11 năm ngoái, Air China đã tạm ngưng các chuyến bay giữa thủ đô hai nước và với lý do là do thiếu khách. Một viên chức của Air China nói với Reuters hôm 5 tháng 6 rằng chiếc chuyến bay sẽ được nối lại và nói rằng gián đoạn trước đây là vì lý do thị trường. Theo trang web của hãng hàng không này, hiện nay du khách có thể đặt vé cho chuyến bay CA-121 từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng, bay vào các chiều buổi chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu trong tuần. Gần đây, quan hệ giữa hai nước đã ấm lên với việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau hai lần tại Trung Quốc kể từ tháng 3 năm nay. Triều Tiên đang chuẩn bị một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12 tháng 6. Nhân dịp này thì Thụy Điển đặt vấn đề với Tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp, 37 tờ báo Thụy Điển đòi Trung Quốc thả ông Quế Dân Hải. Nhân quốc khánh Thụy Điển hôm nay, 6 tháng 6, 37 tờ báo nước này đã kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho ông Quế Dân Hải, tức là công dân Thụy Điển mà là gốc Hoa, gốc Tàu, là chủ một nhà xuất bản ở Hồng Kông, đã bị bắt hồi đầu năm nay, dù có các nhà ngoại giao Thụy Điển đi kèm. Ông Tàu là ông bắt, là cứ bắt, là bất chấp, chắc là anh nghĩ là Thụy Điển là nước nhỏ. Ông Quế Dân Hải chuyên xuất bản các sản phẩm, các tác phẩm nói về chuyện hậu trường của chế độ Bắc Kinh, đã bị bắt hôm 20 tháng Giêng trên một chuyến tàu đi đến thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang để khám bệnh. Bản tuyên bố được 37 tờ báo đăng tải, trong đó có hai nhà báo lớn nhất là Svenska Dagbladet và Dagena Nyheter tố cáo hành động của chính quyền Trung Quốc vi phạm tất cả các nguyên tắc của quyền căn bản, vi phạm nghiêm trọng nhân quyền. Tuyên bố nhắc nhở, Trung Quốc là một đại cường có ảnh hưởng lớn. Các lãnh đạo Bắc Kinh khẳng định hiện sẵn sàng đóng vai trò hàng đầu trên thế giới, luôn nêu ra ưu thế về truyền thống văn hóa lâu đời. Thế nhưng, cách xử sự đối với ông Quế Dân Hải hoàn toàn đi ngược lại với những phát ngôn cao đạo của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Thế giới để chĩa mũi dù với Tàu. Trong khi đó thì anh tiếp tục giễu võ giễu ngoài. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua, Trung Quốc thử nghiệm tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Trung Quốc lại thử tên lửa liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bắn tới Hoa Kỳ. Đây là lần thứ 10 Trung Quốc thử nghiệm loại vũ khí này. Tờ Washington Free Beacon dẫn lời các giới chức quốc phòng cho biết, vụ thử diễn ra hôm 27 tháng 5, tên lửa mang nhiều đầu đạn có số hiệu DF-41 được bắn lên từ trung tâm không gian Taiwan, bay ngang qua hàng ngàn mile vào sa mạc Gobi ở phía Tây. Theo Washington Free Beacon, tên lửa có thể mang cùng lúc 10 đầu đạn và nhắm tới các mục tiêu riêng biệt. Các đầu đạn có sức công phá 150 kiloton. Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đối với việc Bắc Kinh đang dần quân sự hóa các đảo tại khu vực Biển Đông và các tranh cãi về mậu dịch. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Christopher Logan, nói với tờ Washington Free Beacon rằng Hoa Kỳ biết đến các cuộc thử nghiệm này và Hoa Kỳ vẫn đang theo dõi việc phát triển vũ khí của Trung Quốc. Ông cũng nói, vào lúc này, ông không thể đưa ra bất kỳ thông tin nào về các cuộc thử nghiệm cụ thể. Trong khi đó, thì tin tức nội bộ của anh Tàu bưng bít rất kỹ, chỉ có một cái tin nhỏ do đài RFI Pháp ngày 6 tháng 6 loan tin rằng tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc. Hiện nay 6 tháng 6 năm 2018 có 23 thợ mỏ đã được cứu thoát sau vụ nổ tại một mỏ sắt ở Liêu Ninh, làm 11 người chết và 2 người mất tích. Trước đó, kênh truyền hình CCTV cho biết một xe tải chở chất nổ đã bị nổ tung trước lối vào khu mỏ sâu 1.000 mét này. Trong 2 năm trước đó, cũng đã có ít nhất 77 thợ mỏ thiệt mạng tại Trung Quốc. Bây giờ, Á Châu ồn ào về cái diễu võ Dương Oai gành tàu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Úc, Nhật, Mỹ lên tiếng chống hành động đơn phương tại Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Úc, Nhật, Mỹ công bố thông cáo chung chống hành động đơn phương tại Biển Đông và phát họa tăng cường hợp tác hàng hải hôm 4 tháng 6 tại Singapore. Thông cáo được đưa ra sau những cuộc thảo luận tam phương trong thời gian diễn ra đối thoại Shangri-La ở Singapore từ ngày 1 đến 3 tháng 6. Thông cáo được Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marie Payne, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Ichimori Onodera và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ký. Thông cáo chung lên tiếng chống lại việc cưỡng bách thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Úc Nhật cũng xác nhận sự hợp tác về một chiến lược để cuối cùng loại trừ khả năng thủ đắc vũ khí hạt nhân và phi đạn đạo của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Onodera lên tiếng ủng hộ nỗ lực chung theo dõi các tàu bà của Triều Tiên để đảm bảo là các chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chống lại quốc gia cô lập này được thi hành. Ông Onodera cũng có những cuộc họp riêng với Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Đức và Philippines để xác nhận hợp tác chặt chẽ nhằm thực hiện việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Từ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông cho biết là Ấn, Mỹ, Nhật sắp tập trận hải quân. Ấn Độ cùng hai đối tác chiến lược Hoa Kỳ và Nhật Bản tuần tới sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân Malabar ngoài khơi đảo Guam trên biển Philippines với mục đích siết chặt hợp tác trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc đang mở rộng thế đứng quân sự. Các chiến hạm Sahyadri, Shakti và Kamokta thuộc hạm đội Biển Đông của Ấn sẽ tham dự cuộc tập trận Malabar lần thứ 22 từ ngày 7 tháng 6 đến 16 tháng 6. Hạm đội Hoa Kỳ sẽ bao gồm tàu sân bay chạy bằng hạt nhân USS Ronald Reagan, lớp Nimitz, tàu ngầm tấn công USS Pasadena, lớp Lotus, cùng tàu tuần dương Antietam và Charles Chancellorsville, trang bị phi đạn điều khiển. Khu chủ hạm Benfold và Mustin, lớp Arleigh cũng tham dự cuộc tập trận cùng với máy bay P-8 của Hải quân Mỹ. Lực lượng phòng vệ của Nhật Bản cũng được đại diện bằng tàu sân bay chở trực thăng GSIC lớp Hyuga, khu trực hạm GS Suzunami lớp Takanami, khu trực hạm GS Fukuyuzuki lớp Akizuki, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết như thế. Giai đoạn diễn tập ngoài khơi từ ngày 11 đến 16 tháng 6 bao gồm một loạt các hoạt động khác nhau trên biển, trong đó có hoạt động của các tàu sân bay, diễn tập chống tàu ngầm, diễn tập tàu chống tàu và hoạt động hỗn hợp cùng những thủ tục chiến thuật và những hoạt động khác. Cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm Hoa Kỳ, Nhật Bản và vài quốc gia khác đang kêu gọi Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ mới đây đã đổi tên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương có trụ sở tại Hawaii thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, phản ánh ưu tiên của Washington nhắm vào vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Về vấn đề Đài Loan nữa, anh Tàu là bị chặn mọi mặt. Bản tin ngày 5 tháng 6 của Đài Tiếng Hoa Kỳ xem xét đưa tàu chiến Mỹ vào eo biển Đài Loan. Các quan chức Mỹ cho biết Hoa Kỳ đang xem xét việc đưa một tàu chiến qua eo biển Đài Loan, một động thái có thể khiến Bắc Kinh phản ứng mạnh theo hãng tin Reuters hôm 5 tháng 6. Lần gần nhất mà tàu sân bay Mỹ đã di chuyển vào eo biển Đài Loan là vào năm 2007 dưới chính quyền của Tổng thống George Bush và tàu hải quân Mỹ nhỏ hơn tuần tra khu vực này vào tháng 7 2017. Lầu Năm Góc từ chối bình luận về bất kỳ hoạt động tiềm năng nào trong tương lai và không rõ khi nào thì tàu sẽ đi qua eo biển này. Bây giờ đến anh Tàu. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh kêu gọi Hoa Kỳ nên xử lý thận trọng vấn đề Đài Loan để tránh làm tổn hại đến quan hệ song phương và hòa bình và ổn định trong vùng eo biển Đài Loan. Bản đăng nguyên văn như thế này: chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan là vấn đề cốt lõi quan trọng và nhạy cảm nhất trong mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ. Kể từ khi nhậm chức, ông Tâm đã chấp thuận bán vũ khí trị giá 1,4 tỷ đô la cho Đài Loan và thông qua một đạo luật khuyến khích cho các viên chức Mỹ thăm viếng Đài Loan. Động thái này đã làm Bắc Kinh tức giận. Ngoài ra, ông Tâm còn bổ nhiệm ông John Bolton, được biết là một người ủng hộ mạnh mẽ cho Đài Loan, làm cố vấn an ninh quốc gia. Bây giờ ông lại là ngoại ngoại trưởng đó. Trong năm nay, Trung Quốc đã cảnh báo Đài Loan bằng việc tăng cường cuộc tập trận quân sự, bao gồm bay máy bay ném bom và các máy bay quân sự khác quanh đảo quốc này và đưa tàu sân bay qua eo biển Đài Loan. Bây giờ, càng ngày càng cụ thể hơn. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ bàn các biện pháp chống Trung Quốc. Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa và Tổng thống Donald Trump ngày thứ Ba 5 tháng 6 sẽ họp tại Tòa Bạch Ốc để thảo luận về biện pháp nhằm thắt chặt luật lệ về đầu tư hầu bảo vệ tốt hơn an ninh quốc gia. Thượng nghị sĩ John Cornyn, người đứng hàng thứ hai trong số các thượng nghị sĩ Cộng Hòa, cho báo giới biết như thế ngày 5 tháng 6. Thượng nghị sĩ Cornyn đi đầu trong các nỗ lực tại Quốc hội để thông qua một dự luật giúp Ủy ban Liên ngành về Đầu tư nước ngoài tại Mỹ, viết tắt là CFIUS, thắt chặt việc giám sát. Văn kiện nhằm ngăn ngừa Trung Quốc thủ đắc công nghệ cao cấp của Mỹ đã được đưa vào dự luật chính sách quốc phòng bắt buộc phải thông qua, mang tên Đạo luật Thẩm quyền Quốc phòng, viết tắt là NDAA, là viết tắt của chữ National Defense Authority Act. Thượng nghị sĩ Cornyn nói với các phóng viên nguyên văn: đây không phải là vấn đề thương mại, đây là một vấn đề an ninh quốc gia. Luật nhắm trực tiếp vào những nước vi phạm tiến trình này nhiều nhất, đó là Trung Quốc. Và tôi tin đây là điều rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Trong một thông cáo hội đảng tháng 1 năm nay, Tòa Bạch Ốc cho biết ủng hộ dự luật của ông Cornyn. Ông Cornyn nói cùng tham dự cuộc họp này có các thượng nghị sĩ Cộng Hòa David Perdue, Tim Scott và Michael Crapo, lãnh tụ khối đa số ở Thượng viện Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Ngày 5 tháng 6 cho hay Thượng viện sẽ sớm trong ngoài kép, sớm chú trọng đến NDAA và sẽ thảo luận trong những ngày sắp tới. Tại Hạ viện, dự luật dù không được đưa ra theo phiên bản của NDAA nhưng đang chờ Hạ viện hành động. Các biện pháp của CFIUS nằm trong số những biện pháp Tòa Bạch Ốc và Quốc hội đang cân nhắc để giải quyết điều được xem như là các tập tục không công bằng của Trung Quốc, nhé, các tập tục không công bằng của Trung Quốc về thương mại và về việc tiếp cận thị trường. Những biện pháp khác gồm có thuế quan đánh vào hàng hóa từ nhôm cho đến ô tô và những nỗ lực ngăn ngừa sự lớn mạnh của công ty viễn thông Huawei và tập đoàn ZTE của Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Tiếp tục, Mỹ có những thái độ mạnh mẽ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: B-52 của Mỹ vần vũ gần Trường Sa. Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ vần vũ gần quần đảo Trường Sa có tranh chấp ở Biển Đông hôm thứ Hai 4 tháng 6 theo nguồn tin từ một giới chức quốc phòng Mỹ. Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết về kế hoạch bay cho biết phi vụ này cho phép các máy bay ném bom B-52 có khả năng mang bom hạt nhân bay trong vòng 20 dặm cách các đảo. Tuy nhiên, đại úy không quân Victoria Hyde, phát ngôn viên của không quân Mỹ, thì lại tại Thái Bình Dương lại phủ nhận tin này. Bây giờ người ta đánh chiến tranh tâm lý, người thì nói, người thì phủ nhận. Một phát ngôn viên của ngũ giác đài nói các máy bay ném bom có căn cứ tại Guam, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ bay từ căn cứ không quân Anderson trong lãnh thổ nước Mỹ đến cơ sở tiếp liệu hải quân trên đảo Diego Garcia của lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh. Trung tá Chris Logan nói cuộc hành quân này nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ hiện diện liên tục các máy bay ném bom của Bộ Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương với mục đích giữ vững sự sẵn sàng của các lực lượng Hoa Kỳ. Giữ vững sự sẵn sàng của các lực lượng Hoa Kỳ. Bây giờ là một cái tin chưa kiểm chứng là của đài Đại Kỷ Nguyên. Trung Quốc tháo dỡ tên lửa đảo Phú Lâm. À. Đây là hãng tin My Heritage for Rory thông tin hơn 90 trang dùng như thế này. Những bức ảnh mới chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã loại bỏ các hệ thống tên lửa đất đối không ra khỏi đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Các bức ảnh vệ tinh ngày 20 tháng 5 cho thấy hai bệ phóng tên lửa mới trên bờ phía bắc của đảo Phú Lâm bên cạnh một hệ thống radar, tất cả đều được che phủ bằng một tấm lưới ngụy trang. Tuy nhiên, các bức ảnh được chụp bởi ImageSat International vào hôm Chủ nhật 3 tháng 6 thì lại cho thấy các hệ thống tên lửa và lưới ngụy trang này đã được tháo dỡ để xem người ta đánh chỉ phéo với nhau như thế nào. Diễn biến này xuất hiện sau khi Hoa Kỳ thu hồi lời mời Trung Quốc tham dự cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Vành đai Thái Bình Dương nhằm đáp trả hoạt động quân sự hóa của Bắc Kinh ở Biển Đông. Đây là anh Tàu, tôi đã nói rồi, cái chỗ dựa cuối cùng của anh Việt Nam Cộng sản là anh Tàu, mà bị đối phó thì anh Việt Cộng rất là tan ra bối rối, bây giờ không biết nắm bắt tình hình thì theo hướng nào đây. Về sự lệ thuộc về kinh tế và những cái xâm thực của Tàu qua những cái đặc khu này, đặc khu kia như Formosa này kia, thì nước Việt Nam đã bị Tàu xâm thực rất nhiều. Mà bây giờ đó lại tung ra cái tin, đưa ra quốc hội, chính phủ đưa ra quốc hội thảo luận về cái vụ mà ba cái đặc khu kinh tế nữa, đưa ra cái luật đặc khu. Thảo luận. Mà đây là bản tin của báo Người Lao Động ở trong nước được Đài Tiếng Nói Nước Nga trích dẫn ngày 6 tháng 6 hôm nay. Luật đặc khu, làn sóng khủng khiếp và sự lắng nghe của Thủ tướng Việt Nam đã đưa ra thế trong cái thảo luận của Quốc hội, gây dư luận này sôi nổi. Mà dư luận báo chí trong nước được tự do phát biểu ý kiến, tôi cho là đây là cái màn kịch. Và bây giờ anh Thủ tướng anh tỏ ra là biết nhìn nhận sự thật. Dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, gọi tắt là luật đặc khu, đã và đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ dư luận xã hội. Theo mô tả của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên hành lang nghị trường Quốc hội, đó là một làn sóng khủng khiếp. Làn sóng đó được Thủ tướng giải thích rằng đã có rất nhiều ý kiến, tâm tư, tin nhắn, cuộc gọi thư từ gửi đến Thủ tướng. Đó là dấu hiệu cho thấy lòng nhiệt thành của nhân dân quan tâm đến công việc chung của đất nước to lớn biết chừng nào, cho thấy ý tưởng chính phủ kiến tạo Vĩnh Phúc đã có sức thu hút. Đó là một trong những dấu hiệu thể hiện lòng dân đã tránh hòa nhạt đảng khô đoàn xa đời chính trị mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng đề cập tại đại hội toàn đoàn đại hội toàn quốc diễn ra vào giữa tháng 12 năm 2017. Làn sóng khủng khiếp đó hướng về nghị trường kỳ họp thứ 15 của Quốc hội khóa 14 đang diễn ra, và Thủ tướng đã lắng nghe rồi phản hồi. Chắc chắn Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phân tích các ý kiến góp ý để xem xét cân nhắc nhiều mặt trước khi thông qua. Đấy là anh Nguyễn Xuân Phúc. Anh khẳng định như thế rồi. Tôi khẳng định Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lắng nghe ý kiến khác nhau từ dư luận. Hiện dự thảo luật đang trong quá trình chỉnh lý hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét. Trời. Anh khoe rằng gì? Lắng nghe vốn là điều kiện của quá trình kiến tạo. Thủ tướng Chính phủ kiến tạo đã lắng nghe tiếng dân là khởi sự kiến tạo. Chính phủ kiến tạo liệu có tận dụng điều đó như một thời cơ, nhân dân ta có một lòng nàn yêu nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói hay không? Và báo Người Lao Động kết luận này, và Thủ tướng đã lắng nghe. Và trong một bản tin khác thì tôi thấy Thủ tướng đã lắng nghe là cái gì? Là thay vì cho cái luật đặc khu đó, những cái nước này, nước Tàu mà được hưởng cái đặc khu đó, thay vì 99 năm thì bây giờ còn 70 năm thôi. Đấy là lăng nghề. Bọn Việt Nam Cộng sản này nó diễn tuồng. Tôi nghĩ rằng nó đưa ra cái này nó làm ồn ào lên để nó đánh chỉ phé. Còn nhà nó có luật đặc khu như từ bố xít Tây Nguyên với các thứ này kia là tàu nó vào tùm lum hết rồi. Bây giờ nó đưa ra ba cái mới mà cái vân đồn nó có rồi, bây giờ nó ra cái luật để nó hợp thức hóa mấy cái đó rồi. Và nó thảo luận ở Quốc hội rất là buồn cười. Trong khi đó thì nó tỏ ra lắng nghe dân. Thì những cái bọn tham nhũng nào mà làm sai rồi làm cho dân mất lòng thì bây giờ nó đem ra kỷ luật. Và cụ thể là ở Sài Gòn, tức là thành phố Hồ Chí Minh, là cái tên Tất Thành Cang này, về cái vụ mà dự án Thủ Thiêm với các chủ đất đai này kia, nó làm tùm lum tà là. Và bây giờ mấy tuần rồi thì dư luận trong nước cũng như ngoài nước luôn luôn để ý đến xem rằng thì nó dọa, nó đưa danh này ra tòa với các thứ. Cuối cùng thì bây giờ bản tin của đài của báo Tuổi Trẻ Online là chỉ có đề xuất kỷ luật phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang. Là ồn ào lên, trong mình rất chỉ có kỷ luật. Tôi lướt qua cái này. Và vấn đề dân oan rất tiếp tục nóng khắp nơi. Về cái khi mà nó cộng sản mà cái lối là tài sản riêng người ta cộng lại với nhau thành cái cộng sản mà do nhà nước quản lý sở hữu toàn dân thì tiếp tục là một cái gai cho chế độ. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do: nhiều khiếu kiện đất đai gửi lên trung ương, là luôn luôn cái nạn là dân bị cưỡng chế đất, người ta khiếu nại ở địa phương thì nó gửi lên trên lại gửi xuống dưới, nó cứ đùn đẩy cho nhau và chả bao giờ nó giải quyết cả. Bản tin này cho biết là nhiều khiếu kiện liên quan đất đai mà địa phương không giải quyết được tận gốc được dồn lên cho trung ương. Thừa nhận sự kiện trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ông Vương Đình Huệ đưa ra tại phiên trả lời chất vấn Quốc hội ngày 6 tháng 6, 2018 ở Hà Nội. Theo ông Vương Đình Huệ, vẫn còn 70% khiếu kiện đất đai trong hơn 500 hồ sơ tồn đọng từ Quốc hội khóa trước chưa giải quyết. Ông Huệ cũng cho biết việc tiếp dân giải quyết cũng phải được làm nghiêm túc hơn. Phần lớn các chủ tịch ủy thác cho phó chủ tịch, nhiều vấn đề không giải quyết tận gốc nên dồn lên trung ương, trong khi theo quy định quy định nhé, chủ tịch xã một năm tiếp dân 48 lần, tức là gì, tức là một năm có bao nhiêu ngày mà nó chỉ có tiếp 48 lần thôi, ở huyện thì 24 lần và ở tỉnh là có 12 lần, tức là một tháng một lần thôi. Thống kê các cơ quan chức năng Việt Nam đã cho thấy có đến 3/4 khiếu kiện tại Việt Nam liên quan đến vấn đề đất đai, không thể tưởng tượng nữa. Nó phải có cái luật đưa ra tòa chứ mình phải đi khiếu kiện. Đấy, liên quan đến phát triển kinh tế ba đặc ở đây cũng lại vân đồn Bắc Vân Phong nữa. Phát triển kinh tế ba đặc khu tại vân đồn Bắc Vân Phong Phú Quốc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giải thích rằng tạo ra đặc khu là thử nghiệm thể chế và mức tăng trưởng ở đất mà thử nghiệm. Ông nói thêm là dự luật về đặc khu hiện vẫn đang được Quốc hội thảo luận. Ông Huệ cũng nói thêm, ngoài phát triển đặc khu, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn là đầu tàu kinh tế cộng với động lực của 7 vùng kinh tế trọng điểm. Ông nhấn mạnh, việc ra đời các đặc khu không ảnh hưởng sự phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm này. Đó, vòng vòng quanh quanh. Liên quan đến câu hỏi về phát triển kinh tế, xã hội tại ba đặc khu gắn với an ninh quốc phòng, sự vẹn toàn lãnh thổ ra sao? Thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói, Quốc hội đang bàn luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, hiện chưa ban hành, và nói Phó Thủ tướng sẽ trả lời bằng văn bản. Bây giờ tôi thấy trong bản tổng hợp tin tức này tôi không tiện đem vào, thì tôi sẽ dành để đúc kết những cái vụ sôi nổi về cái ba đặc khu kinh tế này ở dư luận như thế nào. Và phe đấu tranh và các blogger thì cho rằng nó bày ra cái này chỉ là cho dân chửi thôi. Vậy cũng vấn đề đất đai là bản tin của đài Á Châu Đại Á Châu Tự Do ngày hôm nay. Dân Đê La Thành tiếp tục biểu tình phản đối lấy đất. Đã. Một số người dân cư ngụ tại gần 140 nhà mang số lẻ ở Đê La Thành, Hà Nội, vào ngày 5 tháng 6 tiến hành biểu tình phản đối kế hoạch lấy nhà của họ của địa phương. Những người biểu tình mang theo biểu ngữ với nội dung kêu cứu đại biểu quốc hội giúp giải quyết tình trạng thu hồi đất với lý do là bãi gửi xe và trồng cây xanh. Dạ, ta đang ở, đấy là bãi đậu xe đến trồng cây xanh. Một người dân trong diện bị giải tỏa cho Đài Hát cho biết lý do phản đối. Nguyên văn, nói về dự án Vành Đai 1, chúng tôi mong làm lâu rồi nhưng không làm. Còn dự án không có trong quy hoạch làm đường thì lại mở ra như cây xanh, bãi đổ ô tô xe ô tô. Trong khi ấy, những dự án đều có mà nay thành những tòa nhà thương mại. Nó nói với dân là để làm cái gì, để nên lúc nó làm nên làm cái khác. Theo người này thì dân trong diện có nhà bị giải tỏa bức xúc do những bất hợp lý như cơ quan chức năng không thông báo cho dân sau khi cho dựng bản đồ quy hoạch lên, khi người chất vấn thì bị chỉ lên thành phố, đơn đến trung ương được chính phủ chỉ đạo xuống thành phố nhưng thành phố không giải quyết mà chỉ có hứa. Người dân nói tiếp, thành phố làm việc phải có giấy trắng mực đen chứ không phải lời nói. Các cơ quan ban ngành phải làm đúng chứ không thể che mắt dân lừa chính phủ làm những điều sai pháp luật. Khi chúng tôi hỏi thì họ đùn đẩy cho nhau khiến dân không biết tin vào đâu nữa. Muốn dân tin thì phải bảo đảm quyền lợi cho dân. Muốn lấy, muốn làm gì phải có quy hoạch, có thông báo và sự đồng thuận của dân. Trước đây họ thông báo lấy ngoài đường nhưng nay lấy luôn nhà thôi. Họ nói lấy để làm đường nhưng có chỗ lấy để làm nhà cao tầng. Nói đang làm nào đó. Giờ thì một phụ nữ khác cho biết khi phản đối bị những thành phần đeo băng đỏ ngăn chặn. Hôm trước có người đeo băng đỏ kéo người dân lên xe nên chúng tôi phải bảo vệ nhau. Tôi không yêu cầu quan chức giải quyết, nhưng nếu muốn làm gì phải có lý do đàng hoàng chứ không thể cứ đeo băng đỏ rồi mà bắt dân. Tin cho biết vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, người dân có gặp được Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc liên quan và ông được ông này lại hứa sẽ tổ chức đối thoại sau 10 ngày. Đến ngày 29 tháng 5, lời hứa không được thực hiện, dân lại biểu tình, dân lại được hứa thêm một đêm nữa là ngày 10 tháng 6 tới đây sẽ có cuộc đối thoại. Đấy, nó điều hành đất nước như thế. Đấy. Bây giờ đến trạm BOT thu phí dọc đường thì lại ra có tin mới nữa, bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. Trạm thu phí BOT Tân Đệ vỡ trận trong ngoài kép. Nhiều tài xế vào ngày 5 tháng 6 phản đối trạm thu phí Tân Đệ tại tỉnh Thái Bình bằng cách hút văng thanh chấn của trạm. Hút văng cái thanh chấn của trạm. Những người phản đối cho rằng trạm đã hết hạn mà vẫn cố tình thu. Trạm thu phí Tân Đệ do công ty Tasco làm chủ đầu tư để mở rộng quốc lộ 10 đoạn Tân Đệ La Uyên tỉnh Thái Bình và đã hoạt động từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, các tài xế cho rằng sau khi hết hạn thu phí, Tasco vẫn tiếp tục duy trì trạm này. Anh Tasco đánh cãi. Theo Tasco, dự án đầu tư xây dựng cải tạo và nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ La Uyên đến Tân Đệ với tổng mức đầu tư lên tới hơn 1.000 tỷ đồng và thời gian hoàn vốn là 11 năm. Cũng theo chủ đầu tư, nửa đầu tháng 5 2018, tình hình tại trạm thu phí BOT Tân Đệ diễn ra phức tạp. Trung bình, mỗi ngày có khoảng hơn 200 lượt xe cố tình không trả phí và đâm luôn vào cái thành chắn tại trạm. Và cái việc đó diễn ra thường xuyên. Ngoài ra, nhiều tài xế còn tụ tập để phản đối chủ đầu tư về việc hoàn vốn hạng mục bổ sung tuyến tránh thị trấn Đông Hưng và cho rằng điều này bất hợp lý. Cũng trong cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn báo cáo của Chính phủ về vấn đề đầu tư BOT và xử lý tồn tại các dự án BOT. Ông vẫn cho rằng việc đầu tư theo mô hình BOT là chủ trương đúng và cần thiết, nhưng quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc yếu kém. Chủ trương đúng nhưng mà thực hiện sai. Đấy, rất đổ thừa. Ông cũng cho biết Chính phủ đang nghiên cứu và bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến việc đầu tư theo hình thức BOT và sẽ sớm trình ra quốc hội trong thời gian tới. Đồng thời, ông yêu cầu các ban ngành công khai, minh bạch quá trình thực hiện dự án và nhất là tổ chức đấu thầu cũng như lựa chọn nhà thầu cho các dự án được đi ra chữa cháy. Nó không có đấu thầu gì cả, nó bảo là không ra cái khả năng, nó phải chỉ định. Bây giờ về vấn đề BOT này, là cái anh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, anh ra quốc hội, bị quốc hội chất vấn. Thì anh nhìn nhận rằng thì là cái BOT có sai, nhưng mà anh trả lời bằng ba cái câu hỏi làm cho các Facebooker Ngô Nguyệt Hữu đăng ở trên website báo tiếng dân.com ngày 5 tháng 5. Bài có tựa đề là: ông Nguyễn Văn Thể nếu còn tự trọng, mong ông từ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đi. Có ba ý trong phiên chất vấn tại Quốc hội mà cá nhân tôi nghĩ rằng nếu còn chút tự trọng ít ỏi sót lại, chỉ ông Nguyễn Văn Thể nên từ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ba cái ý của ông Nguyễn này cái gì? Thứ nhất là ông nói cái sai trái của BOT là đặt sai vị trí là do lịch sử. Ông đem lịch sử vào. Và Facebooker Ngô Nguyệt Hữu cho rằng lịch sử này có dấu ấn của Nguyễn Văn Thể khi ông đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với sản phẩm là hàng loạt BOT sai vị trí tại các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, mà hệ lụy lớn nhất là BOT Cai Lậy Tiền Giang. Ông Thể hoàn toàn không trung thực khi vin vào lý do lịch sử để nhằm hợp thức hóa các sai phạm của cá nhân ông, khi tạo điều kiện thuận lợi để gian thương trục lợi móc túi của người tham gia lưu thông trên tuyến đường quốc lộ huyết mạch của quốc gia, thứ mà người dân phải được thụ hưởng miễn phí. Thì ông trả lời ông đổ thừa cho lịch sử. Làm người mà không trung thực lươn lẹo thì chắc chắn là bị là một người xấu. Điều thứ hai đấy, khi ông nói ông đổ lỗi cho là đặt sai vị trí là lịch sử, thì ông nói mong bà con nhân dân thông cảm. Thì phép với con Ngô Nguyệt Hữu rằng là khi làm sai không chịu sửa sai, không khắc phục, lại khẩn khoản nhân dân trong ngoặc kép, nên mở lòng chấp nhận cái sai. Rõ ràng ông Nguyễn có thể bao biện cho cái sai đến cùng, bảo vệ cái sai đến cùng. Chỉ có kẻ xấu, kẻ có động cơ cá nhân mới kiên quyết bao che cho cái sai, đẩy thiệt hại về phía nhân dân, trong lúc nhân dân lại là nạn nhân của cái sai ấy. Bây giờ ông đề nghị sửa sai bằng cách là quốc hội chấp thuận cho chính phủ bỏ tiền cho mua lại cái BOT. Thế là thì Bộ Giao thông Vận tải sẵn sàng mua lại các trạm BOT nếu quốc hội cân đối nguồn vốn. Bỏ tiền ra mà nó gọi là cân đối nguồn vốn, tức là nó lỗ vốn bao nhiêu thì chủ quốc hội lấy ngân sách thì nhà nước chi. Thế bị Facebooker này dũa, tôi cho rằng đây là tư duy của Chí Phèo, anh vạ quốc hội. Bộ Giao thông Vận tải làm sai thì phải chịu trách nhiệm, tùy theo cái sai đến đâu mà bị xử lý kỷ luật hay truy cứu trách nhiệm hình sự. Chứ lẽ đâu Bộ Giao thông Vận tải làm sai lại đòi phá ngân sách để khắc phục cái sai ấy. Cuối cùng tôi nghĩ rằng sẽ thật bất công cho nhân dân nếu để một cá nhân vừa kém năng lực vừa dung túng cho cái sai, lại vừa bao biện vô lỗi như ông Nguyễn Văn Thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Nếu ông ấy kiên quyết không từ chức, quốc hội nên miễn nhiệm một cá nhân vừa có vấn đề về tư duy, về vừa có vấn đề về tư cách như ông Nguyễn Văn Thể. Tôi đồng ý với cái cách bào chữa như thế, thì đổ vạ như thế, thì vừa có vấn đề về tư duy, vừa có vấn đề về tư cách. Với cái lối điều hành đất nước như thế thì bố ai mà ngoại quốc nào mà dám đầu tư ngoại bỏ đi rồi, bây giờ còn mấy công ty nhỏ nữa lại có vấn đề. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, công ty Malaysia Berjaya Land bán lại cổ phần tại Việt Nam. Công ty Berjaya Land của Malaysia vào ngày 5 tháng 6 2018 bán toàn bộ 32,5% cổ phần trong Berjaya Việt Nam Financial Center Limited, tổng công ty cổ phần tài chính Việt Nam BVFC Ltd,
trị giá 884,93 tỷ đồng, tương đương với 154,86 triệu ringgit, bán cho hai công ty Vinhome Johnstocco và Cần Giờ Tourist City Co. Blend cho biết giao dịch này được ký kết bởi công ty chi nhánh là Berkshire Leisure Ltd dưới sự chấp thuận của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Blend đầu tư số tiền là 967,31 tỷ đồng vào VFC, được cấp giấy phép hoạt động vào năm 2008. Tuy nhiên, gặp nhiều trở ngại sau khi các lãnh đạo của tập đoàn này bị bắt giữ do phát hiện có nhiều sai phạm trong công tác quản lý. Qua thương vụ bán của toàn bộ cổ phần BVFC, Blend ước tính lỗ khoảng 25,1 triệu ringgit so với vốn đầu tư ban đầu. Berkshire Leisure Ltd hiện đang sở hữu 0,8% cổ phần tại Berkshire Vietnam International University Town, One Member Ltd, và đang có kế hoạch bán hết trong tương lai gần. Bây giờ các nhà đầu tư nhỏ nhí như thế này cũng bỏ chạy ra. Tập đoàn Berkshire là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Malaysia và Việt Nam từ năm 2005. Hoạt động của tập đoàn này không chỉ trong lĩnh vực động sản mà còn đầu tư vào khách sạn và môi giới chứng khoán. Vào cuối tháng 5 vừa qua, một chi nhánh của tập đoàn Berkshire tại Việt Nam, công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Bank Berkshire, bày tỏ lo lắng mất trắng 10 triệu đô la Mỹ. Cái vụ này thì tuần trước rồi. Cái vụ bà Huyền Như nhân viên ngân hàng nó thụt cáp thì bỏ tù nó, nhưng mà bảo cái người ký thác ngân hàng đi đòi cái con mẹ đó chứ ngân hàng không chịu bồi thường đó. Bày tỏ lo lắng mất trắng 10 triệu đô la Mỹ qua vụ Huỳnh Thị Huyền Như tại Việt Tin Bank. Quan ngại được nêu lên sau khi tòa phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh bác bỏ kháng cáo của 4 nguyên đơn yêu cầu Việt Tin Bank hoàn trả số tiền hơn 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như đã chiếm dụng. Trong cái tình hình đó thì chế độ của nó, tôi thấy là đang sống những ngày cuối cùng, và hải ngoại chúng ta chắc phải chuẩn bị đối phó, mà nó vẫn tiếp tục, nó cố bám. Bây giờ nó cũng có chế độ bằng cái bản tin ngày 6 tháng 6 2018, dự luật an ninh mạng của Việt Nam tiếp tục gây quan ngại. Bây giờ nó cai trị theo cái lối của một xã hội khép kín, nó bị thông tin mạng làm cho cái sự cai trị của nó bị trở ngại. Bây giờ nó ra cái dự luật an ninh mạng. Việt Nam một nước có khoảng 93 triệu dân, có tới 50 triệu người sử dụng Facebook và 64 triệu người truy cập internet ít nhất một lần trong một tháng, đang nhắm đến thực thi một luật an ninh mạng mới, và có thể là cái luật đó sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6, nhưng mà cần đưa ra quốc hội. Ông Trịnh Ngọc Tú và Weipan BM Vichai, nguyên chuyên viên của hãng Tileke Engibin, viết trong bài blog gần đây rằng nhà tin chức trách tin rằng một luật mới có trọng tâm hơn là cần thiết để xử lý các vấn đề an ninh công cộng, bao gồm cả thực tế là Việt Nam nằm trong số những quốc gia trên thế giới dễ bị tấn công trên mạng, căn cứ vào các nghiên cứu thống kê. Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp và các nhà phân tích tin rằng một số điều khoản của dự luật là không cần thiết hoặc vênh với luật an toàn thông tin mạng và luật công nghệ thông tin hiện hành. Bây giờ trong nước, cái nào nó không ăn cắp với cái kia thì người ta gọi là nó vênh. Đấy là ngôn ngữ giai cấp nông dân, phải vênh chứ không phải là không ăn cắp. Chẳng hạn một số quy định trao cho chính quyền, cho chính phủ quyền kiểm soát lớn hơn đối với những hãng quốc tế khổng lồ về kỹ thuật số như Google và Facebook. Các bản thảo trước đó của dự luật yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet như Google và Facebook phải đặt máy chủ của họ ở Việt Nam. Đòi hỏi đó đã bị hủy bỏ cho các bản thảo sau này. Nhưng luật quy định rằng các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải có văn phòng đại diện hoặc hiện diện ở Việt Nam và phải lưu trữ dữ liệu người dùng ở Việt Nam. Cái này đã có thông tin từ mấy tuần trước rồi, mà các hãng người ta đâu có chịu.
Quy định này đã gây quan ngại cho các nhà lập pháp vận động hành lang vào ngoại giao Mỹ, và nhớ vào ngoại giao Mỹ. Đại diện thương mại Mỹ Jerry Gerrish đều lên rằng mối quan ngại của Mỹ về đề án luật an ninh mạng của Việt Nam bao gồm tác động của các yêu cầu về địa phương hóa và các hạn chế đối với các dịch vụ xuyên biên giới, ảnh hưởng tới sự phát triển và tăng cường trong tương lai của nền kinh tế Việt Nam. Đấy là tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ Hà Nội. Theo Hiệp hội Truyền thông Kỹ thuật số Việt Nam VCDA, bản thảo mới nhất của dự luật an ninh mạng nếu có hiệu lực có thể làm giảm 1,7% GDP của Việt Nam và làm mất đi 3,1% đầu tư nước ngoài. Dự luật còn cho phép chính phủ siết chặt quyền kiểm soát đối với người dùng trong nước. Những nội dung tuyên truyền chống chính phủ có tính cách phỉ báng hay vu khống. Dự thảo luật cấm các nội dung có tính cách vu khống, tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam và kích động các cuộc bạo loạn về gây rối trật tự công cộng. Đưa ra tòa xử bảo bây giờ tài liệu của anh, cái nào chứng tỏ là chúng tôi chống nhà nước đâu. Nó không đưa ra. Nếu được thông qua, luật an ninh mới sẽ quy định rằng các công ty truyền thông xã hội phải xóa nội dung vi phạm khỏi nền tảng của họ trong vòng 24 giờ khi có yêu cầu của Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an của Việt Nam. Đây là cái tin nó xử án những người mà bị viết ở trên Facebook là âm mưu lật đổ chính phủ. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 4 tháng 6, giữ nguyên án sơ thẩm đối với 4 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ. Luật sư Nguyễn Văn Miếng, một trong những người tham gia tại phiên phúc thẩm vào lúc 7:30 tối ngày 4 tháng 6, thông báo trên Facebook cá nhân kết quả phúc thẩm là y án đối với 4 thành viên của Anh Em Dân Chủ. Theo đó, kỹ sư Phạm Văn Trội y án 7 năm tù giam và 1 năm quản chế. Mục sư Nguyễn Trung Tôn y án 13 năm tù giam và 3 năm quản chế. Luật gia Nguyễn Bắc Chuyển 11 năm tù giam và 3 năm quản chế. Ký giả độc lập Trương Minh Đức 12 năm tù giam và 3 năm quản chế. Ngay sau khi tòa phúc thẩm giữ y án đối với 4 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, tổ chức Ân Xá Quốc tế lên tiếng cho rằng biện pháp đó là cú đánh vào quyền tự do bày tỏ ý kiến của Việt Nam tại Việt Nam. Giám đốc cấp cao Mina Pimple của Ân Xá Quốc tế cho rằng tuyên bố y án của tòa phúc thẩm là một quyết định vô cùng bất công đối với 4 người không hề làm những gì ngoài việc bảo vệ một cách ôn hòa các quyền của con người. 4 nhà hoạt động đã bị cơ quan chức năng buộc im tiếng chỉ vì can đảm lên tiếng tại một đất nước nơi mà quyền tự do bày tỏ ý kiến đang bị tấn công. Ân Xá Quốc tế kêu gọi Việt Nam phải ngay lập tức ngưng cuộc đàn áp đang diễn ra đối với các tiếng nói đối lập, đồng thời ngưng bỏ tù các nhà bảo vệ nhân quyền. Ngoài ra, tất cả những người bị bỏ tù một cách bất công đều phải được trả tự do. Bây giờ, đài VOA nói chi tiết cái phiên tòa đã xử như thế nào. Vài ngày 4 tháng 6, tòa không công bố hồ sơ chứng cứ và giữ nguyên bản án. Anh buộc tội người ta cái gì mà anh không đưa ra chứng cứ? Một tòa án ở Hà Nội vừa ra quyết định giữ nguyên mức án tù tổng cộng 66 năm đối với 6 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ trong phiên xử phúc thẩm ngày 4 tháng 6 sau khi liên tục cản trở các bị cáo và luật sư phát biểu. Ra tòa để tranh luận với tòa, người ta nói lại không cho nói. 6 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ gồm luật sư Phạm Nguyễn Văn Đài, cộng sự Lê Thu Hà, mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, kỹ sư Phạm Văn Trội và nhà hoạt động Nguyễn Bắc Chuyển bị kết án tổng cộng 66 năm tù giam. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, một trong 6 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo cho biết, phiên tòa phúc thẩm ngày 4 tháng 6 đã diễn ra đầy kịch tính trong ngoặc kép, khi các bị cáo tự bào chữa với khí phách mạnh mẽ và các luật sư cố gắng hết sức để đối đáp với viện kiểm sát trong tình trạng liên tục bị cản trở ngắt lời. Luật sư ra tòa để biện hộ mà lại bị ngắt lời là sao? Ông luật sư Phúc cũng nói với VOA như thế này: tòa hạn chế quyền phát biểu của các bị cáo và các luật sư. Bị cáo nói chưa hết câu thì đã bị chặn lại. Luật sư mới mở đầu nói chưa có chủ ngữ, mới nói những cái thành phần phụ, mệnh đề câu mới chưa đưa ra
thì đã bị chặn lại, nói rằng không được đề cập những việc đã nói rồi, trong khi chưa biết người ta sẽ nói gì. Trước khi diễn ra sự phúc thẩm, một trong các bị cáo, ký giả Trương Mỹ rất nhiều lần yêu cầu tòa công bố các file, các hồ sơ ghi âm về các cuộc họp định kỳ của Hội Anh Em Dân Chủ đã được sử dụng làm vật chứng chống lại các bị cáo. Ông Trương Minh Đức khẳng định không có chuyện âm mưu lật đổ trong các file ghi âm này. Tuy nhiên, theo luật sư Phúc, yêu cầu của ông Đức một lần nữa lại bị bác bỏ trong phiên tòa ngày 4 tháng 6. Mặc dù đã dự đoán trước kết quả, nhưng theo lời luật sư Phúc, các bị cáo và luật sư vẫn muốn kháng cáo để có một không gian lên tiếng và để cộng đồng biết được phần nào việc xử lý một vụ án khuất tất và không tuân thủ theo chính luật tố tụng hình sự Việt Nam. Như vậy, với kết quả xử phúc thẩm, luật sư Nguyễn Văn Đài, một trong những người sáng lập ra Hội Anh Em Dân Chủ, vẫn giữ bị như nguyên mức án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Mục sư Nguyễn Trung Tôn và nhà báo tự do Trương Minh Đức giữ mức án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế. Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyền bị kết án 11 năm tù. Bà Lê Thu Hà, cộng sự của luật sư Đài, nhận bản án 9 năm tù. Kỹ sư Phạm Văn Trội giữ mức án 7 năm tù giam. Với cái chế độ như thế, thì quốc tế không kể làm ngờ. Và dĩ nhiên nước Mỹ phải ra chậu, và người Mỹ gốc Việt của chúng ta đã có những cuộc vận động rất là hiệu quả về vấn đề này. Bản tin ngày 4 tháng 6 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ điều trần ở Quốc hội Mỹ về một năm tồi tệ về nhân quyền tại Việt Nam. Tự do tôn giáo sẽ là một trọng tâm trong số những nội dung của buổi điều trần có chủ đề là A Bad Year for Human Rights in Vietnam, tạm dịch là một năm tồi tệ về nhân quyền tại Việt Nam, sắp diễn ra tại trụ sở của Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu thuộc Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 6. Những đại diện của người Việt Nam tham gia phát biểu trong buổi điều trần gồm cựu nghị sĩ Hoa Kỳ Cao Quang Ánh, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của tổ chức BPSOS, và ông Lê Thanh Tùng, đại diện đến từ Việt Nam của Hội Anh Em Dân Chủ AEDC. Nhớ ông Lê Thanh Tùng, đại diện đến từ Việt Nam của Hội Anh Em Dân Chủ. Theo tiến sĩ Nguyễn Thắng, đây là một hoạt động nhằm chuẩn bị cho ngày vận động cho nhân quyền Việt Nam hàng năm tại Quốc hội Hoa Kỳ, và nội dung năm nay sẽ đặc biệt tập trung vào lĩnh vực tự do tôn giáo trước thực trạng các tôn giáo bị đàn áp nặng nề tại Việt Nam trong thời gian qua. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói tự do tôn giáo đang bị đàn áp nặng nề, nhất là qua các vụ như vụ xử 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo gần đây, trong đó có 4 người trong một gia đình, hoặc trường hợp Hội Cờ Đỏ đang nhắm vào các cộng đồng công giáo ở giáo phận Vinh. Đại diện cho Hội Anh Em Dân Chủ tại Việt Nam, ông Lê Thanh Tùng xác nhận với VOA về tình trạng đàn áp khốc liệt đang diễn ra đối với các thành viên của hội. Gần đây nhất là phiên tòa xử phúc thẩm giữ nguyên án lên đến mức 66 năm đối với 6 thành viên tại hội nghị tại hôm 4 tháng 6. Ông nói Nguyễn Văn, tính tới thời điểm hiện tại, Hội Anh Em Dân Chủ có 9 thành viên và một cựu thành viên đang ở tù vì bản án mà nhà cầm quyền Cộng sản cho là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên, theo tôn chỉ hoạt động của Hội Anh Em Dân Chủ, chúng tôi chỉ có cổ suý cho dân chủ nhân quyền sớm được thực hiện tại Việt Nam. Chúng tôi tham gia các hoạt động xã hội dân sự thuần túy, chứ không có chuyện hoạt động lật đổ chính quyền như cáo buộc của nhà cầm quyền Việt Nam. Rất nhiều chính khách, chính phủ và tổ chức quốc tế đã lên tiếng chỉ trích bản án đối với các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ và kêu gọi Hà Nội trả tự do cho họ vô điều kiện. Tiêu biểu trong số này là lá thư 8 dân biểu Hoa Kỳ gửi cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 15 tháng 5 yêu cầu phóng thích các tù nhân lương tâm. Vẫn theo lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ngoài nội dung về tự do tôn giáo, các đại diện người Việt ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ lần này cũng sẽ đề cập đến trường hợp của 170 tù nhân lương tâm đang bị cầm tù tại Việt Nam và cập nhật thông tin cho việc vận động dự thảo luật về nhân quyền Việt Nam do dân biểu Hoa Kỳ Chris Smith giới thiệu. Giám đốc điều hành của tổ chức BPSOS cho biết thêm nguyên văn, dân biểu Chris Smith là chủ tịch của tiểu ban đặc trách về vấn đề nhân quyền tại Hạ viện và cũng là tác giả của dự thảo luật nhân quyền Việt Nam năm 2018. chắc chắn buổi điều tra này sẽ đóng góp một phần nào đó những thông tin cập nhật nhất trước khi dân biểu Chris Smith vận động mạnh mẽ để dự thảo luật này được thông qua tại Hạ viện và sau đó đưa lên Thượng viện Hoa Kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết bản thân ông sẽ cập nhật cho các nhà lập pháp Mỹ thêm về hiện tượng chính quyền Việt Nam sử dụng các lực lượng mà ông gọi là tác nhân phi chính phủ để đàn áp nhân quyền nhắm mục đích ném đá dấu tay. Tác nhân phi chính phủ là ai? Là bọn côn đồ mà chế độ là tên là quần chúng tự phát đó. Nhà vận động cho nhân quyền Việt Nam là ông Thắng này hy vọng buổi điều trần sẽ là một bước đệm tốt giúp cho các dân biểu Hoa Kỳ nắm rõ hơn về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam trước khi đưa ra các quyết định về lập pháp sắp tới. Đây là bản tin cuối cùng mà tôi tổng hợp cho ngày hôm nay. Hy vọng là anh chị em nắm vững là cái xu thế thời đại là cả thế giới bây giờ đang chĩa mũi dùi đối phó vào hai cái nước Nga và tàu cộng sản sống sót và bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo cực đoan. Những cái thông tin này tuần nào cũng thế, nó cho chúng ta biết là cái cuộc đấu giữa tự do dân chủ và nhân quyền với các thế lực cản trở xu thế đó nó diễn ra như thế nào, và càng ngày này người ta đã đối phó với hai cái thế lực đó càng mạnh mẽ hơn.